Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe trích từ tin mừng Thánh Gioan đã kể lại một sự việc, một hành vi động của Chúa Giêsu, một hành động gây ngỡ ngàng cho những người có mặt và đồng thời cũng gây ngỡ ngàng cho chúng ta hơn 20 thế kỷ sau. Đó là việc Chúa Giêsu lấy chậu nước rửa chân cho các môn đệ. Thánh Gioan là người duy nhất kể lại sự kiện này. Và đối với Thánh Gioan, với bữa tiệc ly và sự kiện rửa chân, Chúa Giêsu đã khởi đầu công cuộc khổ nạn và đỉnh cao là cây thập giá. Những chi tiết diễn tả trong trình thuật Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ đều muốn nói với chúng ta Đức Giêsu là Thiên Chúa cao sang đã hạ mình xuống làm người thế như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Việc Đức Giêsu cởi áo bề ngoài, lấy dây thắt lưng để rửa chân cho các môn đệ diễn tả Đức Giêsu đã trút bỏ vinh quang thiên quốc của mình. Và sau này như Thánh Phaolô, nhà thần học đầu tiên của Kitô giáo, đã khẳng định Chúa Giêsu đấng cứu thế đã tự hủy mình ra không. Cử chỉ của Đức Giêsu khi rửa chân cho các môn đệ gửi đến cho chúng ta nhiều thông điệp. Đoạn văn mà chúng ta vừa nghe là lời căn dặn của Chúa Giêsu đối với các môn đệ sau khi họ đã chứng kiến công việc người làm. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ và hôm nay nói với chúng ta không đơn thuần chỉ là việc rửa chân cho một vài người, nhưng còn là tinh thần phục vụ, tinh thần hy sinh. Trong công cuộc loan báo tin mừng của Đức Giêsu, bất kỳ người kêu gọi người ta làm điều gì thì người thực hiện điều ấy trong chính cuộc đời của người. Giáo huấn của Chúa Giêsu không phải chỉ là lý thuyết suông, nhưng giáo huấn của Đức Giêsu là một giáo huấn sống động và Đức Giêsu đã sống giáo huấn ấy. Khi Đức Giêsu tuyên bố không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu, Đức Giêsu đã chứng minh tình yêu cao cả bằng cái chết trên thập giá. Và như thế, những gì Chúa Giêsu trải lòng tâm sự với các môn đệ sau bữa tiệc ly là những lời căn dặn tâm huyết tình thầy trò. Đồng thời Ngài mong cho các ông, nếu anh em gọi ta là thầy và là Chúa, điều ấy đúng lắm. Mà nếu anh em gọi ta là thầy và là Chúa mà ta rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Nếu Chúa Giêsu đã làm một công việc gây ngỡ ngàng khi rửa chân cho các môn đệ, kính thưa cộng đoàn, thì suốt bề dày lịch sử Ngài đang tiếp tục làm những điều ngỡ ngàng ấy. Suốt bề dày lịch sử Ngài vẫn đang làm những điều kỳ diệu. Mà hôm nay nghi thức chuyển chức phó tế là một trong những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa làm. Ngày thứ năm tuần thánh chúng ta đã long trọng suy tư kỷ niệm việc Đức Giêsu lập bí tích chuyển chức thánh buổi sáng và việc Đức Giêsu lập bí tích thánh thể buổi chiều. Hai bí tích ấy gắn liền với nhau, mang tính chất hỗ tương và logic với nhau. Và ngày hôm nay chúng ta lại được chứng kiến điều lạ lùng ấy. Nếu từ một chàng thanh niên bình thường qua nghi thức hôm nay được gọi là thầy phó tế, được trao cho những trách vụ trong giáo hội để phục vụ bàn thờ và để có thể cử hành một số nghi thức, không phải là do tài cán riêng, không phải là do những kế hoạch của con người, mà là do Đức Giêsu, do Thiên Chúa đã làm những điều lạ lùng, bởi vì Ngài muốn cho những điều kỳ diệu của Ngài trải dài suốt thời gian. Cho nên Ngài đã mời gọi những người làm thừa tác viên của Ngài để loan báo tin mừng như Chúa đã loan báo tin mừng, để làm phép lạ như Chúa đã làm phép lạ, để giảng dạy như Chúa đã giảng dạy, để đồng hành và nâng đỡ với con người trong nỗi đau thẳm sâu của họ như Chúa Giêsu đã đến và nâng đỡ con người. Qua nghi thức bí tích hôm nay, 20 anh em của chúng ta được truyền chức phó tế, được gia nhập gia đình tư tế của Tổng giáo phận Hà Nội. Đây là gì vui mừng trọng đại, đây là ơn Chúa ban cho chúng ta trong một bối cảnh xã hội mà có nhiều khó khăn trong ơn gọi linh mục và tu sĩ. Lời mời gọi phục vụ của Chúa Giêsu không phải chỉ dành cho các môn đệ, không phải chỉ dành cho các linh mục và các phó tế, thưa quý ông bà và anh chị em. Lời mời gọi phục vụ này được gửi đến cho tất cả những ai muốn tôn nhận Đức Giêsu là Thầy và là Chúa. Nói cách khác, cho tất cả những ai muốn làm môn đệ của Đức Giêsu. Bởi vì Đức Giêsu đã đến trần gian này mang theo một sứ mạng phục vụ. Chúa Giêsu đã tuyên bố con người đến trần gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng mà để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc nhiều người. Như thế, giáo hội ngay từ ban đầu đã chọn cho mình sứ mạng phục vụ dân Chúa, và giáo hội đã chọn những người nghèo làm gia nghiệp của mình, là sự chọn lựa của mình. Và ngày hôm nay, 20 thế kỷ sau, giáo hội Kitô vẫn trung thành với chọn lựa từ ban đầu, đến để phục vụ con người hiện hữu trên trần gian, để phục vụ con người như Đức Giêsu vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Chúng ta học từ bài học qua việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ là bài học phục vụ hy sinh, không phải là chọn theo một mẫu gương con người trần thế, mà phục vụ hy sinh như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại lời giáo huấn của Ngài cho các môn đệ: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Vì thế, bài học mà Chúa Giêsu căn dặn rút ra từ cái cử chỉ rửa chân của người đó là: nếu anh em gọi tôi là Thầy là Chúa thì thâm phải. Và nếu tôi là Thầy là Chúa mà tôi còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Sứ vụ rửa chân, giáo hội luôn luôn trung thành với sứ vụ ấy, và đặc biệt là đối với các linh mục, các tu sĩ, các phó tế, và đối với tất cả chúng ta là những người tin Chúa Giêsu là Thầy và là Chúa trong cuộc đời. Anh em tiến trước thân mến, trong phần nghi thức phục vụ khuyên vị chủ lễ, hãy ngỏ lời với các tín chức căn dặn họ. Bởi vì đây không phải chỉ là dịp ngỏ lời với dân Chúa, mà còn có một phần quan trọng ngỏ lời với các tín chức. Anh em cần biết mình được gọi để làm gì. Anh em cần biết mình được gọi do ơn Chúa, không phải là do sự khôn ngoan giỏi giang cá nhân mình. Hai bài đọc. Bài thứ nhất, trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Bài thứ hai, trích thư Thánh Phao-lô tông đồ gửi cho giáo dân Ê-phê-sô. Nếu chúng ta suy tư thì chúng ta thấy sẽ tìm được ở đó những lời khuyên hết sức cần thiết, cụ thể và bổ ích. Bài trích sách thứ nhất, trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, kể lại những tháng năm đầu chập chững của vị ngôn sứ khi được Chúa gọi. Vào lúc bấy giờ ông còn trẻ lắm, và ông cảm nhận như làm ngôn sứ cho Chúa thì phải đối diện với vô cùng khó khăn thử thách. Vì thế mà ông thưa với Chúa và ông định thoái lui, nhưng Chúa nói với ông: ta đã thánh hiến ngươi từ trong lòng mẹ, ngay từ khi ngươi được thụ thai trong lòng thai mẫu, ta đã biết ngươi và ta thánh hóa ngươi. Vì thế ta sai ngươi đi và ngươi nói những gì mà ta muốn cho ngươi nói. Ngươi đừng sợ bởi vì ngươi còn trẻ, bởi vì ngươi được ơn soi sáng để trở nên ngôn sứ đối diện với thế gian. Chúng ta hôm nay, anh em hôm nay được gọi làm thừa tác viên trong chức phủ phó tế. Chúng ta tạ ơn Chúa và ý thức được đây là việc chúng ta được gọi bởi lòng thương của Chúa. Chúa đã thánh hiến chúng ta từ trong lòng mẹ. Và chính Chúa soi sáng chúng ta để chúng ta có khả năng rao giảng lời Chúa và phục vụ dân Chúa theo tinh thần của Đức Giêsu Kitô. Không phải chúng ta làm việc theo sự khôn ngoan thế gian, nhưng mà theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Và những ai tuân phục Chúa Thánh Thần thì luôn luôn sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời mình. Nhưng mỗi người đón nhận ơn Chúa phải cố gắng để sống xứng đáng với ơn ấy. Thánh Phaolô khuyên giáo dân Ê-phê-sô và đồng thời ngày hôm nay dường như Ngài muốn nhắn nhủ tới anh em tiến chức một cách đặc biệt. Anh em hãy cố gắng để trau dồi nhân đức, hãy sống bao dung nhân hậu, hãy có lòng đạo đức và hãy kiên nhẫn khi gặp gian nan, hãy duy trì sự hiệp nhất trong giáo hội, hãy tin tưởng vào quyền năng của Chúa và hãy khiêm tốn để phục vụ anh chị em mình. Thưa anh em tiến chức thân mến, những lời khuyên ấy rất cụ thể. Bởi vì nó cần thiết cho chúng ta là những người phục vụ. Khi chúng ta đi phục vụ dân Chúa, hai chữ phục vụ bao giờ cũng nhắc cho chúng ta cần phải kiên nhẫn, bởi vì chúng ta phục vụ như Chúa Giêsu. Có những người thì dễ dàng để phục vụ, có những người cũng không hoàn toàn dễ dàng. Chính vì thế anh em phải cầu nguyện để Chúa cho mình và cố gắng tập cho mình những nhân đức cần thiết mà Thánh Phaolô đã nói với giáo dân Ê-phê-sô. Đó là những nỗ lực cố gắng, các nhân đức là những cố gắng nỗ lực của chúng ta. Trừ ba nhân đức tin, đức cậy, đức mến là nhân đức đối thần Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta lĩnh nhận bí tích rửa tội. Các nhân đức khác là do chúng ta cố gắng nỗ lực thiện trí luyện tập để mà có được. Gia đình Tổng giáo phận Hà Nội hôm nay rất hân hoan đón nhận anh em vào gia đình tư tế và niềm vui được minh chứng qua sự hiện diện đông đảo của quý ông bà và anh chị em đến từ các giáo xứ. Trong số đó có các phụ huynh của anh em và có những người thân nhân, gia đình, những người đã đồng hành với anh em trong suốt tiến trình đào tạo. Anh em hãy cảm nhận được bầu không khí long trọng, tuyệt vời và linh thiêng của ngày hôm nay. Để bầu không khí này luôn luôn là động lực giúp cho anh em trong hành trình phục vụ, trong đời sống tận hiến và trong đời sống sứ vụ linh mục trong tương lai. Hôm Chủ nhật thứ 4 phục sinh Chủ nhật Chúa Chiên Lành vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco có gửi một sứ điệp cho toàn thế giới nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Chủ đề của sứ điệp ấy là được gọi để trở nên người gieo mầm hy vọng và là người xây dựng hòa bình. Tôi mượn lời của Đức Thánh Cha để cầu chúc cho anh em hôm nay được gọi. Anh em hãy trở nên người gieo mầm hy vọng và anh em hãy trở nên người xây dựng hòa bình. Trong một thế giới còn phủ đầy bóng tối của bi quan, chán nản, lừa lọc, dối trá và bạo lực, chúng ta là những môn đệ của Đức Giêsu, linh mục, phó tế, chúng sinh cũng như giáo dân. Chúng ta được mời gọi là những người gieo mầm hy vọng, đem ánh sáng vào nơi tối tăm. Một khi chúng ta gieo niềm hy vọng, chúng ta sẽ đẩy lui bóng tối và làm cho ánh sáng ấy chan hòa và lan tỏa. Khi gieo mầm hy vọng, chúng ta cũng có khả năng để xây dựng hòa bình. Hòa bình không phải chỉ là hòa bình theo quan niệm trần gian, và là hòa bình của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến để gặp các môn đệ vào buổi chiều ngày Phục sinh và nói bình an cho anh em. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta trong ngày hồng phúc này, và đặc biệt xin Ngài chúc lành cho anh em tiến chức lãnh nhận thừa tác vụ phó tế hôm nay. Amen.